Xin chào quý vị. Ông Thomas này tới Phạm Vực Thành lần thứ nhì. Lần này tới, lần đầu tới tới một ngày thôi. Lần này tới 5-6 ngày để mà lại Vạn Phật Sám. Vạn Phật Sám nổi tiếng lắm. Vạn Phật Thành nổi tiếng lắm. Tại vì hình như hơn 500 người tham dự luôn. Họ bay từ xa tới, họ từ Mã Lai Á, từ Singapore với là từ Đài Loan đến. Lúc mà tôi còn ở đó cách đây mười mấy năm thì mỗi lần tu như vậy có khoảng chừng 100 người, 200 người là nhiều, 500 người mỗi ngày. Nói là cái không khí này nó tốt, rất là thuận tiện cho việc tu hành. Tôi chọc ông, tôi nói là cái trước ông này cũng tới cái chủ nhật 10 năm rồi, tôi nói cái không khí chỗ đó nó tốt hơn cái chủ nhật một tí. Ông nói dạ đúng. Tôi nói thiệt, ông có phải nó tốt hơn nhiều không? Ông nói hay như vậy. Tôi hỏi tại sao. Lý do chính là tại vì mấy người ở đó công phu họ cao lắm, thành ra họ bớt vọng tưởng. Lý do thứ nhì nữa, ai biết lý do thứ nhì là sao? Thứ ba, lý do thứ nhì là gì biết không? 50 năm mà không biết hả? Chết rồi. Cái người khác ai biết không? Có ai biết tại sao không? Cái chùa đó là cái chùa mà của Đại Thừa, tu pháp Đại Thừa. Vì thế họ có rất nhiều đại hộ pháp, long tầng hộ pháp, trời người tới hộ pháp để hộ pháp, để mà bảo vệ và ủng hộ cái pháp Đại Thừa. Tại hiện bây giờ Vạn Phật Thành là cái trọng tâm của cái pháp môn Đại Thừa ở Tây Phương này, và càng ngày nó càng quan trọng hơn. Tại tôi báo vì cái tin mừng. Tại sao như vậy? Tại vì ngài Nhị Tổ sẽ dùng Vạn Phật Thành là cái trung tâm để phổ biến cái pháp môn Đại Thừa. Bởi vậy, nếu quý vị có những cái người bạn bè thân thuộc mà muốn tu pháp Đại Môn Đại Thừa, nếu khuyên họ mà tới Vạn Phật Thành là chỗ đó rất là tốt, sẽ gặp được pháp môn Đại Thừa. Mình đang giúp những người khác, một cái giúp đỡ người khác bằng cách chỉ đường lối cho người ta biết đến chỗ nào mà kiếm được một pháp môn Đại Thừa, nếu như cái tâm người ta muốn tu pháp môn Đại Thừa. Thành ra cái pháp môn Đại Thừa nó có mặt ở đó, ở Vạn Phật Thành. Cái đó là cái tâm huyết của thầy của chúng tôi đó. Chúng ta bên Đại Thừa phải cần một cái trọng tâm. Cái trọng tâm đó là Vạn Phật Thành. Cho tới khi cái trọng tâm thứ nhì nó lộ ra. Thành ra cho tới khi mà cái trọng tâm thứ nhì nó lộ ra, nó xuất hiện ra, thì người ta muốn học Đại Thừa thì khuyên họ tới Vạn Phật Thành. Chuyện rất là tốt. Thành ra cái vị mà khuyên người ta tới Vạn Phật Thành đó, là cái vị đang tạo duyên với pháp Đại Thừa. Rất lớn. Có ý kiến thắc mắc gì không? Cái chỗ đó đồ ăn ngon lắm, tại vì cái bà đầu bếp đó, bà ni đầu bếp đó rất là giỏi. Bà có mấy nhà hàng chay bên Đài Loan á, nhà ra bà nấu ăn rất là ngon. Xong rồi bà có một tí công phu nữa, thành ra mỗi lần bà bỏ cái tâm vào nấu ăn á, đồ ăn ngon lắm, rất là ngon. Tôi ăn hồi đó ăn mê, thích lắm. Người xuất gia mà thèm đồ ăn, mỗi ngày mong mỏi tới bữa ăn trưa để mà ăn đồ ăn chay. Thành ra mỗi ngày là buổi sáng thức dậy một cái là vọng tưởng nghĩ đến buổi trưa. Nha, yeah, sao mà?
Nhất là buổi sáng món cháo ngon nhất.
Nha, có. Ông thích lầy lắm, cái nó lầy, cái nhạc lầy của người Trung Hoa hay lắm, tại vì cái người mà sáng chế cái pháp này là những cái vị Bồ Tát, giác ngộ rồi. Thành họ tới họ qua bên nước Trung Hoa, Trung Quốc á, họ tạo mấy cái pháp tu rất là hay. Rất đặc biệt. Thành cái về cái Đại Thừa, cái pháp mà lễ nghi lễ Đại Thừa bên Phật giáo Trung Hoa nó hay hơn tất cả. Tôi không biết là bên Nhật hay là bên Đại Hàn này nó sao. Việt Nam sao mấy cô ơi? Nhạc có hay bằng nhạc Tàu không? Không thua nhiều, thua xa lắm hả? Tàu nó hay lắm. Cái đó không phải là vì âm nhạc, cái hiểu như vậy. Cái nhạc của người Tàu không phải là vì cái tâm, là như bên họ, bên người bên Cơ Đốc giáo, người ta tạo cái nhạc của họ rất là hay, bên Thiên Chúa giáo tạo rất là hay nữa, là tại vì họ mê cái nhạc, họ mê cái âm nhạc. Thành ra cái bên cái người Trung Hoa, theo tôi thấy những vị Bồ Tát khi mà họ tạo những cái pháp này, những cái pháp này là tại vì họ, cái tâm họ là muốn cúng dường cho Phật với Bồ Tát, chứ không phải vì thích âm nhạc. Đây là một sự cúng dường mà từ cái tinh túy nhất của họ có, hay nhất của họ có, họ tạo cái pháp ra để cúng dường cho Phật với Bồ Tát, cái pháp. À, có ý kiến thắc mắc gì không? Ok, tôi hỏi nhiều lắm, hỏi là ban đêm có nghe giảng pháp thì ngày hằng thật này có giảng pháp, giảng kinh mà ngày như giảng về cái hồi hướng. Rồi mấy cái đêm khác thì nghe giảng băng của Ngài Tiên Hóa, xong có người thông dịch, rồi có người giảng thêm nữa. Okay. Có ai muốn hỏi ông này về cái chuyện ông đi Phạm Bậc Thành là không? Yes. Lan về chưa? Mới đi hả?
Dạ thưa Thầy, con xin hỏi Thầy, mà cái công phu lại giảng Phật sám pháp đó, có công đức gì thầy giảng cho nghe.
Cái pháp Phạm Phật sám này là Ngài Hư Vân lúc trước ngài chủ trương phải lại, ok, để mà sám hối. Còn Ngài Tiến Hóa mới nhớ cái đó, nhớ cái pháp đó, ta đem cái pháp đó lại Phạm Phật Thành từ lâu rồi. Lúc bắt đầu ít người tới lại lắm, từ cái ngày ta coi cảm ứng ta đồ nhau, bây giờ tới lại rất là đông, còn bây giờ càng ngày càng đông tại cái cảm ứng rất là nhiều. Ok, cái pháp đó là cái pháp sám hối để mình tiêu trừ cái nghiệp chướng của mình. Đó mới cái pháp một trong những đại pháp của bên Đại Thừa đó, về sám hối. Trong Đại Thừa mình tu phải có chúng tôi chú trọng cái việc sám hối. Tại cái việc tu sẽ gặp nhiều trở ngại, nhiều chướng ngại, thành phải cần biết sám hối để mà trừ những cái chướng ngại đó. Ok. Thành người ta đồn với nhau cái pháp Phạm Phật sám này, nếu quý vị muốn cầu cái gì đó, cầu một việc thôi nữa chứ, tại vì quý vị muốn cần nhiều cái chướng ngại, tại nó khó thành. Quý vị xin một cái thôi đó, thì mấy cái chướng ngại để mà quý vị muốn đó nó bị tiêu diệt. Thành nếu quý vị mà có cái mong cầu gì đó, ok, một sự thôi đó, lấy kinh ra mà lại. Thành ở chùa mình có nhiều người đang làm như vậy nữa. Cái pháp này cái tiếng Anh chưa có này, thành có nghĩa là chỉ có tiếng Việt với tiếng Hoa mới có thôi. Có nghĩa là cái người tiếng Anh với người cái ngôn ngữ khác ấy, cái nghiệp họ còn nặng quá, họ không được gặp cái pháp này. Chứ không phải dễ đâu, quý vị gặp được cái pháp này là cái đại pháp này, không phải là dễ đâu. Nghe được cái tên cái pháp này là quý vị đã đủ phước rất là nhiều rồi. Thường thường nếu quý vị lạy một cái cuốn kinh như vậy, một vàng Phật sám như vậy, thì thường thường cái mong cầu, cái truy cầu quý vị thường thường nó thành tục được. Nghe được không? Thành nên bắt đầu lại đi. Nếu còn muốn gì đó nên lại đi. Cái pháp mà tôi rất thích. Có ai thắc mắc gì khác không? Chào sư bà hỏi đi. Ok.
Dạ, kinh Vạn Phật ở Việt Nam thì có thầy từ hồi mà dịch ra đó, từ 1969 đó bạch thầy. Có thầy Thiện Chơn đó, mà bây giờ chắc hòa thượng chắc tịch rồi, thì dịch cái quyển kinh Vạn Phật ra đó. Và ở các cái chùa ở Việt Nam đó cũng tổ chức lại Vạn Phật. Và khi mà một người mà muốn đi xuất gia đó thì quý thầy, con thấy hồi xưa trước 75 đó, thì như mà chúng con mà muốn đi xuất gia đó thì các thầy của chúng con đó bảo phải lại cái cuốn Vạn Phật trước. Rồi mới là phát tâm xuất gia. Thì con thấy cái đó, cái tiến trình đó đó làm cho mình có, khi mình lại Vạn Phật rồi đó thì nó như là có một cái năng lượng gì thúc đẩy cho mình đó, mình thấy rằng nó có một cái niềm vui lắm để mà mình đi tiến tới đi xuất gia.
thích thú là tại vì được cái cảm ứng với cái pháp.
Okay. Mà kính bạch thầy, lại dặn Phật đó thì ở trong đó đó có để là trong 21 ngày thì lại cho xong, nhưng mà hồi đó là con đó đi xuất gia đó, con lại 10 ngày là xong, một ngày con lại một ngàn lại trên, nhưng mà mẹ con thì lại 7 ngày, mẹ con hơn con 3 ngày đó. Thành ra bây giờ con thấy, bởi vì ở trong cái quyển kinh Vạn Phật á, của Việt Nam á, là chữ thì to mà có phân ra hết à. Thí dụ mình lại xong rồi 100 lại thì trong đó in đã lại được xong 100 lại. Rồi con rút kinh nghiệm mỗi là ở mà phía bên ngoài mỗi một vị Phật á, cái con lại đánh số đó để mà lại mình ngó coi mình lại được tới được cái số nào vậy đó.
Cô này cô nói có nghĩa là sư cô nói là người Việt Nam khôn người Tàu một tí. Họ trong kinh đó, lúc mình 100 lại, 100 vị Phật lại 100 vị Phật rồi thì biên xuống 100. Ok, xong 200, 300. Người Việt Nam khôn dễ sợ hơn người Tàu.
Nhưng mà người Việt Nam thì không có cái nhạc được như ở trong Vạn Phật Thành. Con thấy lại.
Tôi bảo vệ, tôi binh phục cho mấy người Tàu. Người Việt Nam làm như vậy là dốt. Tôi người Việt Nam như đời, như là tôi cũng có tôi cái gì mà hay tôi thích thì tôi cũng cần biết là nó từ đâu. Cái tâm của người Mỹ là vậy, cái pháp người Mỹ là vậy. Cái gì mà hay nhất họ chấp nhận, không cần biết nó từ đâu tới. Họ mua hết tất cả gì mà hay nhất, họ chấp nhận hấp thụ hết tất cả những cái hay nhất. Cái đó là cái tâm người Mỹ nó hay hơn tâm người Tàu, người Việt Nam nhiều, người Nhật, người hết tất cả vì vậy đó. Tại nó chỉ chọn hay thôi, nó không cần biết là ai, nó không có phân biệt. Cái người Mỹ đó, cái tâm người Mỹ đó, cái xã hội này đó, cái gì mà hay nhất á là họ chấp nhận thôi, chứ họ không cần biết nó là cái gì, nó từ đâu đến, không có phân biệt. Cái tâm không phân biệt mới hơn người ta được. Cái tâm người Mỹ là vậy đó, họ không có phân biệt cái quốc gia tộc. Cái gì mà hay nhất họ chấp nhận thôi. Thành họ hơn cái văn hóa này, họ hơn cái người Tàu trong tương lai, hơn người Tàu, người Việt Nam, người Nhật, hơn hết tất cả như vậy. Okay. Tại sao người Việt Nam làm gì là hơi tối tâm? Tại sao như vậy? Tại sao như vậy là trật chưa nào?
Thầy bạch kính bạch thầy hỏi là người Việt Nam trật chỗ nào hả bạch?
Tại sao để làm như vậy là trật?
Thầy nói là trật cái chỗ nào vậy bạch thầy?
Tại sao phải để 100, 200, 300 làm cái gì?
Con thấy để vậy đó để mà cho biết mình lại được bao nhiêu.
Thì hỏi ngược lại cô, tại sao cô phải biết là cô lại bao nhiêu rồi làm cái gì?
Kính bạch thầy, để mà tiếp tục đó, thí dụ một ngày mình lại được bao nhiêu đó, rồi qua ngày sau mình tiếp tục nữa, chứ đâu mà theo là con rút kinh nghiệm về con lại cũng vậy, lại thí dụ tới đó đó thì con ngăn cái đó, con biết bữa nay bởi vì phân nó ra cái thời khóa để lại một okay. Ngày lại bao nhiêu lại.
Ok, cái này là cái tế nhị của cái pháp mà quý vị, trừ phi quý vị hiểu rồi, quý vị mới tu rồi, quý vị mới hiểu nó rật chỗ nào thôi. Còn nói cái người thường ta không thấy được. Cái người mà bỏ cái số đó vào 100, 200, 300 đó, tưởng là đang giúp mình, là từ cái vô minh mà muốn giúp mình. Ok. Nếu cái người tới, dạ, quý cho quý vị cái ví dụ như vậy. Quý vị đang lại. Ok. Đang lại như vậy, như có người chạy tới nói 100 rồi đó. Quý vị đứng lại như vậy á, bỗng nhiên tới cái chỗ cái hàng mà nó 100 đó, cũng không khác gì có một người tới nói này 100 rồi đó. Quý vị muốn như vậy không? Tôi không thích. Ta tới đang phá dừng lại của mình. Quý vị đứng lại á, từ 100 cho tới 101 á, bị người tới phá. Hiểu rõ không? Họ tạo một cái pháp đều tới họ phá cái vị giữa 100 với 101, 200, 201, 300, 301. Cái đó là thuộc ký đầu. Cái người mà dám làm cái đó thuộc ký đầu. Vọng tưởng. Tạo cái vọng tưởng chứ mình. Quá thông minh đi, quá khôn đi, mà không biết là trật.
À, như vậy là kính bạch thầy, làm sao mà biết để mà phân ra cho một cái thời khóa,
biết làm
mà
gì?
Dạy nhà, đặng
biết làm cái gì?
Con thấy chắc ở trong dạng Phật thành đó thì cũng lại một ngày bao nhiêu trăm lại đó, chứ không phải lại hết được mà tới 11.100 vị Phật được một trong một ngày được.
Đương nhiên họ có rồi. Đều cái số đó, cái số lượng là do cái vị lo hay là cái người thầy Di Na lo. Mình tới mình lại tại sao mình lo làm cái gì?
À, bởi vì cái quyển sách mà người ta phân vậy đó, để mà cho có nhiều khi một cá nhân nào ta lại riêng ta ở nhà đó mà thầy, đặng mà cho dễ đó.
Tôi vẫn cứ hỏi ngược lại, người ở nhà lại ở nhà, tại sao phải biết mình ở đâu làm cái gì?
Thí dụ như
Kim Điền biết làm cái gì? Muốn nói chuyện sư cô đây, sư cô cũng nghe lời. Kim Điền ở nhà biết làm cái gì? Thì tưởng tượng đi, mình ở nhà mình biết ở làm cái gì? Biết tại vì mình đang trông cho nó xong. Có đâu cái vọng tưởng, không cần biết. Mình cần biết, mình chỉ làm thôi. Để khi mình biết những cái chi tiết như vậy, mình vọng tưởng nó nhảy đi, nó nhảy liên tiếp. Nói là còn bao lâu nữa, còn bao nhiêu vàng vị Phật nữa. Rồi còn ngày nay xong rồi mình lại lẹ quá vậy. Tại sao ngày nay có lại chậm hơn ngày hôm qua? Cái vọng tưởng bắt đầu nó tăng trưởng. Một cái hàng nó thôi nó tạo quý vị 100 vàng cái vọng tưởng nó khuấy lên. Không cần thiết. Cái tế nhị về vì vậy mà tu trật khoa, tu không đi tới đâu vì vậy đó. Được á, ngày nay trả lời được á. Nè, bữa trước mình dạy tôi giảng cái phần mà cái phần biết cái điền co ở đây không? Giảng cái phần mà lạy đó. Bữa đó có ở đây không? À. Tại vì cái đó phải cần biên xuống. Tại vì cái pháp đó là pháp mà tôi dạy cái gì về lại với cái tâm, chứ không phải lại với cái thân. Trước giờ cái pháp mà ta dạy cái gì lại toàn lại với cái thân không, không dạy với cái tâm. Tôi dạy với cái tâm. Thành phải cần biên xuống để dạy cho người ta biết.
À, kính bạch thầy, ở trong cái quyển dạng Phật mà của Việt Nam đó thì cũng có dạy cái cách lại rồi quán chiếu mỗi một vị Phật, nhưng mà ở đây đó là cái phần mà con nói con ghi đó là tại con, chứ không phải ở trong đó thì có ghi mỗi lần 100 vị Phật thôi, còn con lại đánh con số ở ngoài đó là do con, bởi vì con khuyên mấy Phật tử mà lại ở bên Việt Nam đó, người ta thấy 1.000+ một tới 11.000, ta nói trời con không có thời giờ để con lại như vậy được đâu. Thì ra con á mới mà phân chia như vậy đó, để cho họ thấy nó có một cái trình tự, để cho nó dễ, để mà họ biết được bao nhiêu thì mới khuyến khích họ lại từng tự tới thì họ mới thấy là nhanh lại, nó cũng không có cái gì mà để mà khó. Cái đó là do con, chứ không phải. Còn ở trong cái quyển sách đó thì chỉ có ghi như vậy đó, cái ngày đó dịch ra rồi lại ghi là bên này lại xong rồi, cái lại ngày Phổ Hiền ba lại, thể xong được 100 lại hay 200 lại rồi.
Thành nó trả lời cái sư cô như vậy, đáng lẽ tôi phải ký đầu sư cô, chứ không cần ký đầu ai hết, phải để đi kiếm người. Mấy người đó ngay trước mặt mình nhìn ra tới đây.
Thầy đã từng ký rồi, không biết rồi.
Ai thắc mắc gì khác không?
Cái okay. Quyển sách đó là bây giờ ở tại chỗ mà Amida Society á, có phát hành mà không đó, cho
đó
mà ấn tống không à?
Đổi vấn đề một cái. Có lời chia buồn với ông Jimmy, học trò của tôi. Ông anh ông này là con út. Ông anh có ba anh em, hai người con trai, một người con gái. Thì anh cả đã qua đời, 35 tuổi đã qua đời rồi, bị tiểu đường, chắc là tại vì không chú ý nên là bị qua đời. Thay chuyện buồn, gia đình cha mẹ thì ở bên Đài Loan á, thương ba người con, gửi ba người con qua Mỹ. Thay vì tưởng tượng gia đình thương con cái gửi qua đây, hy sinh gửi con cái qua đây, tốn biết bao nhiêu tiền bạc như vậy, rồi đầu tư cho họ, giúp đỡ cho họ. Rồi bây giờ mất người con trai lớn là cái chuyện rất rất là buồn, rất là buồn. Chuyện quan trọng là cái gì? mình thương người thân, người thân, người yêu của mình, nhưng đều khi mà họ chết rồi mình phải biết xả, là tại vì cuộc đời khi mà họ chết là cuộc đời nó đã xong rồi, mình thế nào mình thể thương bao nhiêu thương mình thế nào họ không thể nào sống lại được. Cái chuyện mình thương, mình luyến tiếc người anh em của mình, người thương của mình đó, là chuyện thông thường, chuyện tự nhiên. Nhưng đều đừng có để cái quyến luyến của mình, cái biền truyền của mình nó cản trở cái việc vãng sanh của họ, họ cản trở họ đắc được một cái cuộc đời sau nó tốt đẹp hơn, nó cản trở cái việc cái đắc được cái thân tốt hơn kiếp sau. Ok, có ý kiến thắc mắc gì không? Đại ông Jimmy ngày hôm nay tới đây yêu cầu chúng ta tới, quý sư cô tới để mà lo cho tới nhà quàng, để lo cho họ, gia đình họ với gia đình họ. Ok, anh tôi khuyên ông này tới liên lạc với sư cô Hiền Nhã để mà dàn xếp cái chuyện đó. Thiệt ra tôi lo cái chuyện gia đình này, tại gia đình cái cô em gái với là cha mẹ có thể cản trở cái việc cái người ông anh này, người con cả này. Anh có ý kiến thắc mắc gì không? Sao bác?
Thưa thầy, gia đình con qua bảy thế này, ở nhà mới người ta đó. Rồi người ta nuôi gà, người ta muốn dẹp rồi không ai dám cắt cổ, rồi vợ con cắt cổ mới nuôi gà, giờ phải làm sao sám hối làm sao cho tổ chướng tiêu trừ được thầy. Thầy giúp đỡ con.
Cắt bao nhiêu con gà?
Mấy con? 5 con hay như ta nuôi gà mái đẻ. Giờ vợ con vợ cái lưng thì nó đau, ngồi không được, lại Phật không được. Chỉnh đau nhất hoài, giò thịt đầu gối có nước. Nghiệp chướng rồi, nhờ thầy chỉ dẫn dùng con để...
Cái nghiệp sát sinh đó, nó tạo cái bình hoạn cho mình. Cái vì ngày hôm nay bình hoạn là tại vì những cái nghiệp sát sinh của kiếp này hoặc kiếp trước. Nếu cái vị giết tạo cái nghiệp sát sinh kiếp này, và cái thái độ cái vị nó tôi giết cái thiết kệ, như cái vị nói chúng tôi là người, mày là con gà, con người có quyền giết con gà. Nhưng cái chuyện xảy ra nhiều người lắm. Cái vị có cái thái độ như vậy, nó tôi là người, tôi có quyền giết, tại vì nó là con gà thôi, tại vì tôi có quyền ăn thịt gà. Nếu cái vị có cái thái độ như vậy thì cái quả báo đó nó thành tục cái kiếp này ngay lập tức, hoặc là như mấy kiếp trước. Không phải riêng nói cái vị đâu, tôi cũng đã từng giết chúng sanh. Hồi trước tôi thích đi săn, hồi trước thích lắm, là cuối tuần á lái xe đi tới mấy cái đồng ruộng ngoài bên Minnesota đó, tìm sóc, mấy cái chim sóc ở bên Minnesota được ăn bắp với ăn mấy hạt dẻ nhiều lắm, thành ra tụi nó mập và nó thơm. Hồi đó tôi thích đi bắn, cái gì biết không, thịt sóc nó còn ngon hơn thịt beefsteak nữa. Sự thật á. Cô Thảo là cô vọng tưởng ngay lập tức. Bên Minnesota có những cái hãng, mấy cái tiệm như vậy đó, bán đồ chân gấu này, thịt sóc này, thịt nai này nào đó, bán rất nhiều. Thích cái thích thú khác là mình cầm cái súng mình bắn, mình kiếm con sóc một chút xíu, bắn từ xa, bắn trúng nó không phải là dễ. Có cái thú vui vậy đó. Okay. Mà tôi giết nhiều hơn là năm con sóc nữa. Tôi giết nhiều sóc nhiều hơn là năm. Những người Việt Nam không biết cái vì sao, như lúc trẻ tôi là đòi hỏi lắm, đam mê lắm. Chúng tôi tới một cái nông trại người da trắng, thằng chọn một con heo con, sư cô mặt nhăn như là cái bị biết chuyện sắp xảy ra rồi. Mua con heo nhỏ, bác nghe cho kỹ, bác mới giết 5 cái con gà nè, tôi kể chuyện giết heo cho bác nghe. Mua xong mấy người đàn phụ nữ mà tâm nó hồn nó hơi yếu á, bị tai là không cần nghe chuyện này. Lúc đó con heo nó bắt đầu nó biết, là dễ sợ lắm. Thầy nói ông người người da trắng hỏi bây giờ ông muốn làm gì, chọn con heo nay bây giờ ông giết cho nó nhỏ giùm tôi được không, lấy cái búa. Cái mà quý vị có biết cái tàn nhẫn nhất là mình lúc mình thấy cái khổ như vậy xong ăn thấy vẫn ngon như thường, dễ sợ không? Có ai muốn ăn chay từ này về sau không? Tôi kể cái gì cái chuyện để quý vị thấy mình tàn nhẫn chứ nào. Mình thích ăn ngon như vậy, mình đang tạo cái cách đau khổ cho chúng sanh. Vì vậy quý vị đừng có ngạc nhiên khi mà chúng ta phải bệnh hoạn. Tại sao? Tại vì mình đã tạo những cái nghiệp sát sanh như vậy rồi. Thầy quý vị hiểu không? Bởi vì quý vị hiểu lúc mà tôi ngồi tôi không sợ đau chân nữa, tôi cầu cái đau chân. Tại sao? Tôi biết khi mà tôi đau chân như vậy mình đang trả cái nghiệp sát sanh của mình. Thay vì mình bệnh, mình đau, mình chịu đau cái chân để mình khỏi bị bệnh. Mình không đau chân mình sẽ bị bệnh. Thằng bây giờ trở lại câu hỏi của bác là làm sao bây giờ phải sám hối. Cái chuyện tốt đó, là bác đã biết là nó sai, đã sai rồi. Thành hỏi như vậy là biết cái tâm bác, là biết cái làm chuyện sai lầm. Ok cái sự bắt đầu, cái bước đầu tiên của cái sám hối. Thành sám hối thì thành cái vị thành bác có thể tạo cái phước để hồi hướng cho nó, để giải cái nghiệp nó. Ok, tại vì nó có thể đòi cái nợ bằng cách là nó làm mình bệnh, hoặc là nó lấy cái phước để nó thăng, nó được cái giải thoát. Thì phần lớn khi mà nếu mà có lý từ nó mà nó thường thông thường nó nhận cái phước để nó tránh cái sự đau khổ, tại nó làm mình đau khổ không có lợi gì đó. Thành ra nếu hoặc cái pháp mình tu đại thừa, mình sám hối, mình tạo phước để mình trả cái nghiệp người ta, cái nghiệp cũ, thì như vậy ai cũng lợi hết. Mình lợi ở chỗ là mình không bị bệnh hoạn, bớt bệnh hoạn, mình bớt sự cản trở, bị chướng ngại trong việc tu hành, mình tạo thêm phước. Thì càng thêm phước mình còn có nhiều phước để mình trả lại cái nghiệp của mình sau này. Còn họ thì họ nhận được cái phước đó thì họ đắc được giải thoát sớm hơn. Tại khi mà đọa vào súc sanh rồi đó, rất rất khó. Con gà đó, nó sinh là con gà đời đời kiếp kiếp, thoát ra không nổi đâu. Nó cần cái sự giúp đỡ của mình thoát mới được. Chúng ta mới giúp họ, truyền phước cho họ nữa, hồi hướng công đức cho họ, thì họ mấy con gà, mấy cái súc sanh đó, họ được giải thoát sớm hơn. Ok, ai có ý kiến thắc mắc gì không?
Kính bạch thầy, con có ý gì? Cái chuyện mà sát sanh đó là mình để mà mình ăn đó, thì cái việc đó thì ở ngoài nhân gian đó người ta cũng dẫm lên cái đó nhiều, nhưng mà con thấy ở trong chùa đó muốn đã từng ăn chay hết rồi, giữ giới, mà nếu mà giữ mà theo bây giờ mà giữ cái giới thinh văn á là không có tới từ con trùng con dế rồi không được. Bởi vì con thấy mấy huynh đệ đằng đó, chứ hồi đó con ở trong quê cái chùa đó thì phải xuống làm ruộng rồi đó bạch thầy. Rồi thành ra phải trùng dế rồi cuốc rồi cái đó, khi mà trồng trọt đó thì nó thấy nó vướng vào cái đó. Thành ra con thấy trong chùa đó học quá thì giữ cái giới thanh văn, mà làm khi làm việc mà phạm mấy cái việc đó đó, thành ra mấy huynh đệ con đó cái tiếng thối lưỡng nan, không biết làm sao cái phần đó, khi mà cuốc đất rồi này kia rồi phải rập trùng này kia đó. Con thấy hồi mà thời Phật cho nên chỉ bưng bát mà đi mà khất thực thôi, mà bây giờ thì hiện tại thì các chùa đều phải sinh sống mà phải làm như vậy. Trồng trọt rồi đó, rồi thì đó nó phải làm sao, cái cách nào để mà để tránh được, bạch thầy.
Đức Phật á, chế pháp á, không được làm ruộng, không được trồng trọt. Đức Phật dạy như vậy. Nếu mà đi ngược lại cái lời Phật dạy, nó là chuyện không nên làm. Đó là cái lý thôi, cái sự là như vậy nè. Trong những cái đạo tràng thiền đường á,
thiền thất
hả,
cái đạo tràng thiền viện,
thiền viện,
tu viện,
thiền viện thì họ phải trồng trọt. Tại sao như vậy? Tại vì họ đông người quá, họ cần trồng trọt để mà đủ đồ mà ăn, okay, đủ tiền mà sống. Và những cái đạo tràng ở dưới sự hướng dẫn của những cái vị thiền sư đã giác ngộ rồi, chẳng như đạo tràng của ngài Lục Tổ, buổi sáng họ làm việc ngoài ruộng 2 giờ buổi sáng, 2 giờ buổi chiều làm việc như vậy, rất thân thường, mỗi ngày đều làm như vậy hết. Tại sao như vậy? Quý vị nghĩ tại sao như vậy?
Làm việc dễ để mà cho đại chúng gì đại chúng đặng mà nuôi.
Nhưng nếu đừng phạm luật và đừng giết chúng sanh, tại sao người giác ngộ có thể làm những chuyện như vậy được, cho phép chúng ta làm những chuyện như vậy được? Tôi kể cái chuyện này là tại vì cái chuyện về cái chuyện của ngài Lục Tổ, một trong những vị thần tượng của tôi, ok. Ông nói cái này nói trước rồi, lâu lúc trước mình đã bàn cái chuyện này rồi. Thôi hai giờ thì trước mình bàn ra sao, nhắc là tôi nghe, nói mình làm như vậy thiệt ra họ đang giúp những cái chúng sanh đó, họ có cái pháp để giúp những cái người chúng sanh mà họ đang hại. Nói cách khác, cái Phật giáo mình đại thừa mình nó rộng, cái vị đường đại thừa nó khác cái thanh văn cho nó, thanh văn nó chỉ chừng đó thôi, đại thừa nó pháp như vậy để có những cái ngoại lệ. Bên thanh văn họ không có cái pháp đó, họ không có dám ra ngoài. Còn bên đại thừa mình có cái pháp để ra ngoài lệ đó, để đối phó những cái ngoại lệ đó, ok. Nói cái khác, cái chùa đại thừa thì tu như vậy không sao ấy, quý vị tới chùa bạn Phật thành chẳng hạn mà làm như vậy ấy, thì không sao ấy đó, không cần phải áy náy. Tới đó mà được sai đi làm như vậy đừng có sợ gì hết, đừng có áy náy. Tại sao? Tại vì họ có cái pháp để đối phó những cái chuyện đó. Quý vị tới chùa khác, người ta thầy mà sai quý vị mà đi làm mấy cái chuyện công chuyện đó, mà đi làm mà nghe lời thầy đi làm thì ráng mà chịu. Tại sao như vậy? Đại quý vị phải, cuối cùng quý vị phải lãnh cái trách nhiệm của cái việc tu hành quý vị, không ai lãnh được cho quý vị.
Kính bạch thầy, con thấy trong cái giới thinh văn đó thì là nhất cử nhất động mình thấy cái gì trong cái giới đó, mình thấy mình đụng tới là mình cũng sợ đó. Nhiều khi mà ở bên đại thừa đó, thì cho thọ thêm cái giới Bồ Tát để mở rộng ra cái phần đó, phải không bà thầy, để mà đi ra, để mà mới giúp chúng sanh, mới mà đi làm việc đâu được, phải không?
Cùng một pháp hết, nhưng Phật chưa dạy cái pháp mà giới bên kia, thành là cái bên người thanh văn đó, họ hiểu cái giới một cách quá eo hẹp. Cái pháp mà đại thừa, cái giới pháp đại thừa nó không có eo hẹp như họ tưởng đâu. Thành họ tưởng là họ hiểu, thì đó họ không hiểu cái pháp, cái giới pháp thế nào ấy. Họ hiểu quá hẹp. Cùng một cái pháp đó Phật truyền qua bên đại thừa, cái pháp giới đó, giới pháp đó nó rộng hơn nhiều, cũng một pháp thôi, không khác gì hết. Đều cái phần mà không giảng cho tiểu thừa nó quá nhiều đấy, tiểu thừa không hiểu được, không cách nào hiểu được. Thằng ngài trong kinh Duy Mân Cật mới chửi ông Upali đó, nói là ông đâu có hiểu gì về pháp đâu, ông là chuyên môn về giới luật mà không hiểu gì giới luật hết, còn dốt quá. Cái đó là thật, tại vì bên tiểu thừa chưa hiểu được.
Thầy nói thì con nhớ tới ngài Upali đó, kết tội hai vị tỳ kheo đó, thì khi mà qua gặp hai vị này không biết sao lính quýnh quá, mới rồi tới gặp được ngài Duy Ma Cật, thì ngài Duy Ma Cật mới là mở rộng ra và rầy ông Upali. Một vị thì gặp cái giới sát đó mà không có phải cố ý, hai vị này, một vị thì nhầm vào cái giới dâm đó, câu chuyện đó.
Lúc mà tôi tới Đài Loan á, tôi học giới á, tôi học cái giới của bên tiểu thừa. Thì bây giờ những cái trường dạy giới toàn dạy giới tiểu thừa không ạ? Thành không học được cái giới pháp mà nó toàn diện. Nói như vậy để cho biết rằng, cho quý vị biết rằng cái giới mà theo giới luật mà theo người tiểu thừa hiểu đó vẫn chưa hoàn toàn, thành ra phải biết, phải để ý cái đó, phải biết nới rộng ra, học hỏi thêm nữa. Cái hỏi là làm sao mà người tại gia, làm sao mà người ta giúp người tại gia về cái pháp này được? Tôi nói người tại gia có quyền trồng trọt, có quyền cuốc đất. Chỉ người xuất gia mới không được thôi. Nhưng đều muốn giúp người tại gia thì phải khuyên họ là họ không, họ cái ngũ giới, ngay cái người thọ ngũ giới cũng có quyền, cũng có quyền làm những chuyện đó. Nhưng điều khuyên họ là cái tâm mình lúc mình sống trong mỗi ngày mình á, mình khuyên cái tâm mình không nên, không nên mình tránh hại chúng sanh, tạo cái nghiệp sát sinh đó. Thì như vậy cái tâm mình muốn tránh hại người khác á, thì người khác sẽ không hại mình đâu. Đó rất, rất, rất quan trọng. Cái lý do mà cái người xuất gia mà thường thường người xuất gia mà ít bệnh đó, tại vì cái tâm người xuất gia đó không còn hại ai nữa. Thành ra cái bí mật của người xuất gia, tại sao phần lớn người xuất gia người ta khỏe hơn người thường, tại sao như vậy? Hạn như có nhiều người ta bệnh hoạn lắm, ta xuất gia một cái hết bệnh. Cái chuyện rất 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 rất, rất thông thường, phản sư cô. Cái này là trong cái Phật giáo Việt Nam, người Tàu này đâu cũng có cái chuyện này đó. Quý vị mà bệnh hoạn á, xuất gia một cái bỗng nhiên hết bệnh, bớt bệnh rất là nhiều. Tại sao? Cái tâm người xuất gia đó không có hại người khác. Chúng tôi có thể tham tiền, có thể tham danh, nhưng đều không có hại người khác. Bởi vì bệnh mình mới bớt bệnh.
À, kính bạch thầy,
tránh hại người khác cực kỳ quan trọng. Không nên làm cái chuyện hại người khác để vì danh vì lợi.
Kính bạch thầy, con muốn hỏi coi thầy nói cái pháp mà ở trong tu viện đó mình vẫn trồng trọt được đó, mà như ở trong dạng Phật thành có cái pháp ở bên đại thừa, pháp là pháp sao rằng mình tiếp tục vẫn
cô này khá bắt đầu huệ nó phát ra rồi, tôi muốn né cái đó mà cô bắt chẹt rồi. Cái pháp là pháp của cái ngài Phương Trượng. Ok, khi nào mà cô tới tu tới cái trình độ ngài Phương Trượng sẽ biết cái pháp đó. Thành tôi trả lời là cái khi quý vị tu tới trình độ của ngài Lục Tổ đó thì quý vị sẽ biết cái pháp gì mà dùng. Lục Tổ là một cái ngài tổ, người tổ duy nhất mà có mà cái lời dạy của ngài thành kinh, thành cái trí huệ của ngài nó sâu như vậy đó. Ngài là người duy nhất mà cái lời giảng của ngài thành kinh. Ok, người duy nhất mà có được như vậy. Thành ra khi mà cô mà đắc tới cái trình độ mà khá cao cao như vậy, cô sẽ biết cái pháp đó. Còn mà lúc mà chưa tới trình độ đó thì cô nói cô cũng hiểu được. Cái người mà trình độ thấp hơn dưới dùng pháp đó không được. Thì nói cái khác là cái người Phương Trượng có cái pháp để mà giúp những cái người chúng sanh bị hại đó được giải thoát. Thành ra cứ bị nghĩ cho coi. Thì ra trong cái phương diện về ngoài người ta nhìn là mình đang giết chùa, người xuất gia chúng tôi đang giết chúng sanh. Thực ra trong cái hành động giết đó chúng tôi đang giải thoát cho nó. Thành Phương Trượng chỉ dùng cái bàn tay chúng tôi để mà giúp cho nó giải thoát thôi. Thành ra cái đó là giết trong cái lòng từ bi mà giết. Nếu có cái sự đó là có. Thành cái pháp đại thừa nó hay lắm. Nó quý vị không có chấp tướng được.
Nếu như vậy là thí dụ chứ trình độ con chưa có biết được cái pháp đó thì cái việc trồng trọt là con nên ngừng, không nên trồng.
Không nên, đừng có dạy.
Dạ.
Trồng trọt như vậy nó sẽ phá chùa.
Dạ.
Nó giết mình. Nó tới nó phá chùa, nó phá tan chùa luôn.
Dạ thầy.
Trước sau chùa nó sẽ nát. Nó sẽ, nó sẽ trả thù. Mình chịu không nổi đâu.
Cũng như là xung quanh cái chùa Báo Ân nè, nhà con cũng nhiều khi cũng phải cuốc cái con mới gặp con trùng này kia đó, là con chỉ có cái suy nghĩ con không biết làm sao đó, như cuốc ấy rác rồi xung quanh đó.
Không sao, tháng sau mình sẽ bổ đơn, mình xin làm bạn hệ bằng thuộc về hệ thống bạn mật thành để mình được bảo vệ luôn. Cho tới lúc đó có gì xảy ra người lãnh hết trách nhiệm. Ok, đừng có lo. Nếu tôi yêu cầu quý vị trong việc làm việc trong chùa đó, chẳng như phải đi cuốc hoặc là đi trồng trọt, thì những cái nghiệp mà quý vị tạo đó, sát sinh quý vị tạo đó là tôi lãnh hết, không họ không tới. Ok, những cái họ không tới làm phiền quý vị được đâu. Ok,
như vậy
cái gì có vấn đề không phải là vì vấn đề tại vì ở chùa này mà vấn đề khác. Rồi ngày đó, trong tương lai hy vọng ngày đó Phạm Mực Thành có lòng từ bi mà thấy mình thiệt sự mình tâm mình muốn tu, họ chấp nhận cho mình gia nhập lại họ để họ bảo vệ cho mình, thì lúc đó tôi sẽ được giải thoát luôn. Bây giờ quý vị phải có lo, thầy sẽ lạnh hết. Ok,
như vậy là có guarantee luôn hả thầy?
Cái này thầy guarantee được. Bảo lạnh duy nhất mà tôi làm ngày hôm nay. Yes. Mình ngừng lại ở đây. Mở trang 51.